bước xuân thu, anh nghe lệnh truyền buông súng trước kẻ thù. Đoạn đường núi xa bao mai âm tan hoang, thương con thu trông giao cắt trong lòng em. Đường cha ông biết khóc cơn đầu tiên, đường anh em mập mê cơn loạn điên. Đường tan danh, đường quên tên, ngựa hồng đau buốt ngày lết qua lộ kim. Đoạn đường núi sọ hoang vu phía tương lai, mơ xa mộng dài bỗng hóa ra huyền thoại. Đoạn đường núi sọ trên xứ lúa năm xưa, em thơ mẹ già đem bát cơm vào mơ.
Hôm nay xin mời các anh chị dùng bữa trưa với em, một bữa trưa đầy tình tự quê hương. Chúng ta hôm nay hướng về quê hương của chúng ta, về một đất nước mà sau ngày 25 tháng 7 vừa rồi đấy thì là bắt đầu chết bây giờ là mấy chục người rồi, và bây giờ loạn cả nước lên bởi vì lây nhiễm. Do đó nên hôm nay thì chúng ta nghe một câu chuyện. Một câu chuyện đó nó cho chúng ta thấy được những cái điểm như thế này. Chính tình yêu quê hương và tình nghĩa đồng hương là những gì đã khỏa lấp được hết tất cả khác biệt và cách biệt giữa trong nước và hải ngoại, giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ già với trẻ, lớn với bé, giữa giàu sang và nghèo khổ. Đấy, chính tình yêu quê hương và tình nghĩa đồng bào nó khỏa được lấp hết những cái cách biệt và khác biệt như vậy. Và em tìm thấy được là một câu chuyện nó bao gồm tất cả những ý nghĩa đó. Đó là chuyện Thằng bé đánh giày người nghĩa lộ của Phạm Tín An Ninh, một tác giả ở bên Na Uy. Mấy ngày ngắn ngủi ở Sài Gòn, tôi thường đến ăn tối tại một quán ăn gần khách sạn tôi ở. Đi bộ chừng 5 phút, có tên Nhà hàng Thanh niên, nằm phía sau nhà thờ Đức Bà. Một nơi tương đối yên tĩnh, khu vườn lộ thiên nhỏ nhưng với những khóm trúc dễ thương. Và nhất là được nghe lại những bản nhạc tình ca, kể cả tình lính của miền Nam thuở trước. Sài Gòn dường như không kịp thở vào những ngày cuối năm. Ngoài đường tấp nập xe cộ và trên vỉa hè cũng kín cả người. Tất cả đều hối hả ngược xuôi, làm như tất cả không còn đủ thời gian để kịp đổi đời. Tôi thấy mình lạc lõng trong cái không gian ấy. Tốt nhất là tìm một nơi vắng vẻ, ngồi một mình để suy tư và hồi tưởng về Sài Gòn của một thời xa xưa cũ, mà bây giờ mơ hồ như chỉ còn trong cổ tích. Chào chú, cháu đánh giày cho chú nhé. Tôi giật mình khi nghe một giọng nói rắc Bắc Kỳ. Chưa kịp quay lại thì ba chú bé đã đến trước mặt tôi. Thằng bé nhất và cũng đứng gần tôi nhất nhìn tôi gật đầu chào. Sao chú ngồi bực mình buồn thế? Trông chú hơi lạ đấy. Chắc chú là Việt Kiều mới về thăm quê phải không? Tôi ngạc nhiên, tại sao thằng bé biết mình là Việt Kiều? Bởi tôi ăn mặc rất là đơn giản, có thể nói là đơn giản nhất so với những thực khách có mặt ở đây. Và mặc dù không ưa cái danh xưng Việt Kiều này, nhưng thấy thằng bé lễ phép dễ thương, tôi giả tiếng bắt đùa. Chú ở nước ngoài về chứ đâu phải Việt Kiều. Thế ngoài ấy quê cháu ở đâu? Cháu ở tận Nghĩa Lộ ạ, ở Yên Bái đấy. Tôi nắm ngay lấy tay nó. Thế hóa ra mình là đồng hương đấy. Chú cũng từng ở Nghĩa Lộ một thời gian lâu lắm. Thằng bé tròn xoe mắt. Chú cứ đùa mãi thôi, trông chú chẳng phải là người quê của cháu. Tôi bèn kể một mạch về Nghĩa Lộ cho thằng bé nghe. Từ con sông, con đường cho đến cái dốc cổng trời, và cái thung lũng hang rơi nằm sâu trong núi vùng cực bắc. Thằng bé ngạc nhiên thích thú, nhưng đôi mắt cứ nhìn tôi không chớp. Tôi bật cười, vỗ vai thằng bé. Xin lỗi cháu, chú đùa cho vui. Đúng là chú từng ở Nghĩa Lộ gần 5 năm, nhưng mà chú bị cải tạo ngoài ấy. Cả ba thằng bé cùng nhau lên. À đúng rồi, con đường ô tô từ dốc cổng trời về huyện đấy, bây giờ người ta vẫn gọi là đường tù cải tạo. Vì nghe mấy ông bà cụ bảo do các chú trong Nam ra cải tạo đắp con đường ô tô ấy. Ba thằng ở ba nơi khác nhau ngoài Yên Bái, cả làng đang đói nên rủ nhau bỏ quê vào miền Nam kiếm sống. Khởi nghiệp là đi xin, sau đó cũng chạy theo nền kinh tế thị trường theo định hướng của xã hội chủ nghĩa. Ba thằng chung vốn làm ăn, kiểu công ty hợp doanh. Một thằng bán vé số, một thằng bán báo, còn một thằng bé nhất là đánh giày. Vậy mà cũng sống thoải mái, dù chỉ trên vỉa hè, lại còn dành dụm tiền gửi về cứu trợ gia đình. Thằng bé nhất đang nói chuyện với tôi quê ở thôn Thượng Sơn, thuộc huyện Nghĩa Lộ. Một cái huyện miền núi nghèo sơ xác, có thể là một trong những nơi nghèo nhất nước, nằm cực bắc tỉnh Hoàng Liên Sơn ngày trước, cách thị xã Yên Bái khoảng một ngày đường, và cũng là nơi đã từng nhốt nhiều tù cải tạo từ miền Nam chuyển ra, từ anh binh nhì thủy quân lục chiến bị bắt tại trận Hạ Lào cho đến hơn 30 tướng lãnh mà đa số đã không bỏ rơi đồng đội của mình vào giờ thứ 25. Đã hơn 30 năm và bây giờ đang ngồi giữa thủ đô Sài Gòn xưa, tôi cứ tưởng là mình đã quên hẳn rồi tên Nghĩa Lộ ấy. Vậy mà hôm nay tôi có cảm giác như đang đứng giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn, nhìn những thằng bạn tù và thấy cả chính mình nữa đang bị hành hạ, đói khổ, khốn cùng. Cháu đánh dần cho chú nhé. Cháu đánh để kỷ niệm, để đền ơn chú đã từng đắp con đường ô tô cho quê cháu, chứ không phải xin tiền, xin bạc gì chú đâu nhá. Câu nói hơi dài của thằng bé làm tôi bật cười, trở về thực tại. Tôi cười bởi nghe thằng bé rớt nhà quê này xài hai tướng kỷ niệm, và nói năng rớt là nghĩa hiệp. Mà có thể là nó nghĩa hiệp thật. Ngày xưa khi còn trong lính, sau mỗi lần hành quân về phố, tôi cũng từng quen và đỡ đầu cho những em bé đánh giày. Tụi nó nghèo, ít học nhưng biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau và chí tình, chí nghĩa. Sau ngày ở tù về, trong lúc làm lơ xe, bất ngờ tôi gặp lại hai đứa trong đám bốc vác ở bến xe Tuy Hòa. Bây giờ là hai cậu thanh niên khỏe mạnh, có điều sống dưới chánh quyền mới, nhân dân làm chủ tập thể. Nhưng hai thằng không có một mảnh đất cắm rùi. Ngày làm ở bến xe, tối ngủ ở chợ. Nghề đánh giày cũng không còn. Không phải vì những thằng bé đánh giày giàu lên sau cuộc đổi đời, mà vì chẳng còn ai mang giày nữa để mà đánh. Vậy mà gặp lại tôi, hai đứa nhận ra, mừng rỡ như gặp lại người thân. Vẫn một tiếng anh ba, hai tiếng anh ba, như hơn 10 năm trước. Tôi tìm mọi cách từ chối, nhưng hai đứa bảo tôi nhất định phải nhậu với tụi nó một chầu, mừng cho cuộc trùng phùng này mới chọn nghĩa anh em. Khi chia tay, còn nhét vào túi tôi một mớ tiền nhăn nheo, bảo là gửi quà cho các cháu. Tôi thực sự cảm động trước lòng chung thủy của tụi nó. Trong lúc có bao nhiêu thằng vốn học thức đầy mình, nhưng mới một sớm một chiều đã trở mặt phản thầy phản bạn, chạy theo nịnh bợ những thằng cách mạng 30. Mà mới hôm qua hôm kia còn khinh rẻ là đám lưu manh xích lô xe kéo. Anh tiếp thị của nhà hàng mang thức ăn đến và đuổi ba thằng bé ra khỏi quán. Tôi vui vẻ nói với anh là tôi mời ba cậu bé này. Rồi quay sang bảo ba đứa bé kéo ghế ra ngồi và gọi bất cứ thức ăn nào các cháu thích. Tất cả tròn con mắt ngạc nhiên rón rén kéo ghế ngồi và mỗi đứa chỉ kêu một đĩa cơm chiên Dương Châu. Điều đặc biệt làm tôi lưu tâm tới thằng bé nhỏ nhất bọn này, bởi quê nó ở thôn Thượng Sơn, một làng quê xa nhất của cái huyện Nghĩa Lộ, đèo heo hút gió. Vậy mà có lần tôi đã đến đó và ở lại đó gần cả một tuần. Một tuần duy nhất được no, được vui và hạnh phúc trong 8 năm tù tội. Khi mới ra Bắc, tôi được biên chế về trại Ba Hang Rơi. Sau 3 năm được chuyển về trại 6 Nghĩa Lộ, nằm cách trại 5 của mấy ông tướng, mấy cái ao nuôi cá trám cỏ. Sau một trận kiết lỵ, tôi chỉ còn da bọc lấy xương, đứng không vững thì còn sức đâu để mà biến sỏi đá thành cơm. Nên được điều từ đội trồng trà sang đội tăng gia, tức là trồng rau, mà nhiều nhất là rau muống. Vào mùa đông, vùng Hoàng Liên Sơn khá lạnh, nên các loại rau không mọc ra được. Đám chúng tôi phần đông chuyển qua trồng sắn, phát rừng, còn lại luân phiên nhau mấy toán vào vùng rừng núi mua thực phẩm, chủ yếu là cho cán bộ trại, chứ còn đám tù bọn tôi thì đã có sắn khoai mì để khắc phục. Toán bốn thằng chúng tôi do một vệ binh dẫn đi, kéo theo hai cái xe cải tiến, loại xe đóng bằng gỗ giống như chiếc xe bò nhỏ, vào Thượng Sơn nằm cách trại khoảng 60 cây số. Trong thời gian tù tội, những ngày được đi xa như thế này thật là hiếm hoi, hạnh phúc ghê gớm lắm. Chẳng khác gì người ở trong nước bây giờ được xuất ngoại vậy. Ít nhất cũng được tự do hơn, ăn uống khá hơn, và nhất là được sống với dân để nghe họ nói những chuyện chân thật. Có một trùng hợp lý thú là trong bốn thằng tù bọn tôi đều có đủ Bắc Trung Nam. Một thằng chính gốc Hà Nội 54, một thằng xứ Huế, một thằng Nha Trang là tôi, và một thằng nữa dân Cần Thơ Nam Bộ. Khởi hành từ sáng sớm, chiều chúng tôi đến làng. Nếu không đến đây, có lẽ chẳng ai ngờ là giữa rừng núi xa xôi hẻo lánh này lại có một cái làng với khoảng 100 nóc nhà nằm dọc bên bờ con suối lớn dưới những tàng cây che kín mặt trời. Vậy mà trông rất sạch sẽ và thơ mộng. Từ cổng làng, bọn tôi đã nghe tiếng chim hót líu lo hòa trong tiếng suối chảy róc rách giữa một rừng núi tịch mịch. Bọn tôi được sắp xếp ở trong một căn nhà mái lá cọ, có vách bằng nứa, nằm dưới một tàng cây cao sát bên bờ suối. Chủ nhà là một bà già trọng tuổi. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là trông bà không giống như những người dân mà chúng tôi thường gặp ở vùng này. Từ cách ăn mặc tới cử chỉ nói năng, lúc nào bà cũng vui vẻ niềm nở với chúng tôi, trên môi lúc nào cũng có sẵn nụ cười. Thằng bạn tù gốc Hà Nội của bọn tôi quả quyết là bà, nói đúng giọng Hà Nội, cái thời còn một Hà Nội thanh lịch. Trên vách treo một tấm giấy khen với một cái tên cũng rất Hà Nội, không hợp với khung cảnh rừng núi này, bà Vương Chu Khánh Hà. Cái tên trùng tên một cô ca sĩ miền Nam làm chúng tôi dễ nhớ. Bà ở với người con trai, vừa làm y tá cho thôn, vừa làm rẫy, trồng thơm, trồng nhãn. Một phần đất anh dành ra trồng rau và nếp nương. Anh nói năng hiền lành dễ mến, đặc biệt rất thương chiều mẹ mình. Ngày đầu tiên bà chỉ cười chào bọn tôi, không dám đến gần quan hệ. Nhưng hôm sau bà mua chuộc anh vệ binh và giới thiệu cô thợ may ở nhà kế bên cho anh ta, để anh ta đóng đô luôn bên ấy. Bà cho chúng tôi ăn xôi, ăn thịt rừng, còn thêm đủ loại trái cây bà mua được trong làng. Ở đây ăn uống như thế thuộc hàng tư bản. Ban ngày chúng tôi đi khắp nơi mua thực phẩm các loại, chiều về lại nhà kéo nhau xuống tắm, rồi được ăn một bữa thịnh soạn. Bọn tôi có cảm giác như đang ở đâu đó trên thiên đàng. Đêm nào bà cũng mang đến một ấm trà tươi, ngồi tâm sự với bọn tôi tới khuya. Đúng là thằng bạn gốc tù Hà Nội nhận xét, bà là dân Hà Nội chính tông. Ngày xưa gia đình bà giàu có, vợ chồng làm chủ một hãng dệt lớn nhất nhì Hà Nội. Xong hiệp định Geneva, chia đôi đất nước, trần trờ tiếc của, chưa kịp xuống tàu há mồm chạy vào Nam thì bị đánh tư bản. Chồng bà chết trong tù, nhà cửa bị tịch thu, bà bị bắt buộc phải dắt theo hai đứa con, một trai một gái. Đứa nhỏ nhất chỉ mới 6 tuổi, cùng một số đối tượng khác lên vùng núi non này, lúc ấy gọi là khu kinh tế mới Thượng Sơn. Ngày ấy cả khu này chỉ là rừng thiêng nước độc, chỉ 3 tháng sau là con bé gái chết vì sốt vàng da mà không tìm đâu ra một viên thuốc. Bà nhìn lên trời mơ màng, kể lại cho bọn chúng tôi những ngày đầu mới đến, nước mắt chảy dài trên má. Sau đó vì bản năng tự tồn, những người Hà Nội lưu đầy chữ của bà đó, ngồi lại cùng bàn bạc nắm tay vượt lên số phận. Trong số những người lên đây có nhiều thành phần, đa số là tư sản và trí thức, một bộ óc và với kinh nghiệm trên thương trường. Vậy mà họ đã tận dụng được để cùng nhau vươn lên trong chốn thâm sơn cùng cốc này. Dù nghèo khổ, họ vẫn giữ được cái tình, cái thanh lịch của người Hà Nội, điều mà chính quyền cần họ phải gột rửa. Ngày tiễn chúng tôi ra đi, bà năn nỉ và đút lót anh vệ binh cho chúng tôi được nhận thêm một ký nếp, một ít thịt rừng muối mặn, nhưng bị chối từ, mặc dù anh ta cũng rất quý bà. Cuối cùng, để cho bà vui, anh vệ binh cho chúng tôi được ăn tại chỗ một bữa no nê. Lần này còn có cả rượu nếp do chính tay bà cất. Một tháng trước ngày rời Nghĩa Lộ, bọn chúng tôi ngày đêm phải đắp cho xong một con đường ô tô kéo dài từ Nghĩa Lộ lên tận dốc cổng trời. Chúng tôi thắc mắc không biết để làm gì, vì gần 5 năm ở đây, thỉnh thoảng chỉ thấy có vài người đạp xe đạp hoặc thồ ngựa trên con đường ngoằn ngoèo hút, đèo heo hút gió này. Đến ngày chuyển trại vào Nghệ Tĩnh, chúng tôi mới biết con đường này dùng để chuyển quân lên Lạng Sơn ngăn chặn bọn bá quyền Trung Quốc vừa xu quân tràn qua biên giới đòi dạy cho người anh em một bài học. Hơn 30 năm, con đường làm lại cuộc đời của riêng tôi cũng thăng trầm, quanh co không kém, đã làm tôi tạm quên một quá khứ buồn thảm, dù tất cả vẫn còn nằm sâu chôn chặt tận đáy lòng. Bất ngờ hôm nay, thằng bé đánh giày gợi lại tôi nhớ. Có điều, trong bao nhiêu đau đớn chất chồng, cũng có đôi điều vô cùng đẹp đẽ. Chẳng khác gì một đóa hoa nở trên sỏi đá, một cành lan mọc giữa rừng già, trên một thân cây héo khô cằn cỗi. Thế cháu ở Thượng Sơn có biết bà Vương Chu Khánh Hà, bây giờ chắc đã hơn 80 rồi đấy, phải không cháu? Tự dưng tôi bụt miệng hỏi thằng bé, để rồi ngẩn người ra nghe nó trả lời: "Ô, đó là bà nội của cháu. Bà mất hơn 5 năm rồi chú ơi." Lòng tôi chùn xuống. Thằng bé kể lại những ngày cuối cùng của bà nội. Lúc ấy nó mới 8 tuổi. Khi mà ở Hà Nội đầy dãy quán bar và nhà hàng sang trọng dành cho khách nước ngoài và những ông quan lớn, thì cái thôn Thượng Sơn này vẫn cứ nghèo sơ nghèo xác. Một số phải bỏ làng tìm về thành phố cũ, sống dưới mái hiên nhà của chính mình ngày trước. Bà nội nó chỉ về được một lần, đứng nhìn ngôi nhà của mình bấy giờ đang là một khách sạn mấy tầng, mà chủ nhân là một ông ngồi trong ủy ban cải tạo tư sản ngày xưa, bây giờ đã là ông lớn, chức hàm cờ bộ trưởng. Tài sản duy nhất còn lại của gia đình bà là ngôi mộ hoang của ông chồng, ngày xưa nằm trong một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, nhưng bây giờ nhà cửa mọc kín chung quanh, cây cối và cỏ rác như muốn phủ lấp phần mộ, và bà phải ở lại đó mấy ngày mới dọn dẹp xong. Sau lần ấy bà về nhà rồi ngã bệnh, vợ chồng cậu con trai bán đủ thứ trong nhà cùng với hảo tâm của mấy người hàng xóm, nhưng cũng không đủ tiền đưa bà đi bệnh viện. Trước khi chết, bà chỉ ước ao duy nhất một điều là được chôn bên cạnh mộ chồng dưới thủ đô Hà Nội, cũng là vùng đất của dòng họ bao nhiêu đời. Vậy mà cái điều ước ao trối trăn duy nhất đó của bà cũng không ai thực hiện được, bởi cái nghĩa trang đó bây giờ nằm trong quy hoạch thành phố, tấc đất tấc vàng không dễ gì mà mua được. Nghe thằng bé kể, nhìn nhà thờ Đức Bà trước mặt và nhớ tới bà, tôi lại thầm nghĩ là Thượng Đế đã không có mặt trên đất nước tôi. Thực ra điều này tôi cũng đã từng nói với mấy thằng bạn tù sau năm 1975. Bởi nếu có Thượng Đế, sao Ngài lại bắt dân chúng miền Nam, những người hữu thần, đã bao nhiêu đời hằng tin và phụng thờ Ngài, lại phải vác cây thánh giá nặng nề để tan tác điêu linh như thế?
Đoạn đường núi xa, cơn suy thoái quê hương, khuôn viên nhà trường cũng hóa ra ruộng đồng. Đoạn đường núi sọ, mưa lất phất mưa bay, trên vuông cờ người nó máu xương ngủ say.
Lòng tôi thấy xốn sang và tội nghiệp cho bà. Tôi thầm trách mình cũng chỉ là kẻ vong ơn, đã quên mất lòng tốt của bà trong những ngày mình vô cùng khốn khó. Mà lẽ đời là thế, khi đã sang sông còn mấy ai nghĩ tới con đò. Thằng bé nhắc lại tôi chuyện đánh giày, đền đáp ơn nghĩa cho tôi. Tôi đưa chân ra, cả đám cười ồ. Tôi đang mang dép. Thằng bé lấy một tập báo đủ loại trên tay thằng bạn để trước mặt tôi. Vậy thì chúng cháu biếu chú mấy tờ báo, về khách sạn chú đọc cho vui. Toàn chuyện mấy ông lớn tham nhũng ăn chơi tiền tỷ đấy. Tôi cảm ơn và hỏi mua một sấp vé số. Trả tiền xong, tôi chia đều cho ba đứa, coi như món quà may mắn. Rồi hẹn ngày mai đến gặp tôi ở khách sạn, tôi sẽ dẫn đi chơi bất cứ nơi nào các cháu thích. Khi chia tay, tôi ôm thằng bé đánh giày. Ngày mai cháu nhớ đến nhá, chú rất cần gặp cháu đấy. Suốt ngày hôm sau, khi dắt ba thằng bé vào chợ Bến Thành mua sắm một số quần áo, cho các cháu một ít tiền, tôi thuê xe chở cả đám đi Vũng Tàu. Cả ba đứa đều mong ước được đến đây một lần cho biết thành phố biển nổi tiếng này, và cũng muốn xem tình hình để chuyển xuống đây kiếm sống, bởi nghe nói ở đây có nhiều khách ngoại quốc đến du lịch. Hơn nữa ở Sài Gòn càng lúc càng khó khăn, vì số trẻ em và cả người lớn từ ngoài Bắc vào kiếm ăn càng ngày càng đông. Trong lúc ngồi trên bãi sau, tôi tâm tình thật nhiều với thằng bé đánh giày, kể cho nó nghe chuyện ngày xưa bọn tôi có lần đến ở nhà bà nội nó một tuần và được bà thương yêu giúp đỡ. Nó ngồi bên tôi nghe rơm rớm nước mắt, rồi dùng ngón tay nắn nót viết tên của bà nội trên cát. Trên đường về lại Sài Gòn, tôi ghé lại nghĩa trang quân đội cũ, nằm bên xa lộ Biên Hòa. Khó khăn lắm, phải hỏi thăm nhiều người, anh tài xế taxi mới tìm được lối vào. Bức tượng tiếc thương đã từng tạo huyền thoại một thời không còn nữa, nhưng nghĩa dũng đài còn đứng sừng sững giữa những ngôi mộ hoang phế im lìm. Tôi nghe trong gió như có tiếng oan hồn tử sĩ tìm đến ba ngôi mộ của ba thằng bạn lính cùng đơn vị cũ, mà chính tôi là người thân quen duy nhất chào tiễn biệt tại đây vào những giờ phút thứ 25 của cuộc chiến, cùng với những người lính trung sự vẫn âm thầm tận tụy như ba từng bao nhiêu năm mai táng những đồng đội chưa bao giờ gặp mặt. Ba thằng bé phụ tôi hì hục dựng lại mấy tấm bia gãy đổ. Tôi ngồi trước những đấm mộ sụt sùi. Ba thằng bé chưa từng biết đến những gì là đau đớn và bất công của cuộc chiến Bắc Nam, cũng ngậm ngùi cảm động, trịnh trọng hứa với tôi sẽ từng thường xuyên rủ nhau đến đây để hương khói và chăm sóc các mộ phần. Bọn đồng đội của chú chắc chắn là những người tốt, ba đứa mé nói với tôi trên đường ra xe về Sài Gòn. Trong lúc đầu tôi còn đang miên man về cách hành xử tàn tệ từ những con người không có trái tim, không còn biết thế nào là nghĩa tử nghĩa tận nữa. Về khách sạn, ba cháu xin được ở lại với tôi đêm nay, để khuya đưa tôi ra phi trường. Không ngờ những đứa bé từ một vùng núi non miền Bắc xa xôi lại chí tình với một người miền Nam mà bây giờ chỉ còn là khúc ruột ngàn dặm như tôi. Tôi lấy thêm một phòng cho hai đứa kia, còn thằng bé đánh giày nhỏ nhất ở cùng phòng với tôi. Trước khi đi ngủ, tôi cho thằng bé $1,000, bảo nó ngày mai mua vé xe lửa về lại nghĩa lộ đưa cho ba má nó. Tôi viết một mảnh giấy kèm theo bảo với ba nó tôi là một trong bốn người tù cải tạo lúc xưa, và dùng số tiền này tìm mọi cách đưa bà cụ về Hà Nội nằm bên ông cụ như bà trăn trối lúc lâm chung. Tôi có cho địa chỉ để anh ta liên lạc. Tôi còn dặn thằng bé phải hết sức cẩn thận vì trên chuyến xe thống nhất Bắc Nam sẽ rất đông người vào những ngày giáp Tết. Nó tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi rơm rớm nước mắt, nắm chặt bàn tay tôi, nói ngày mai sẽ may thêm một cái túi bên trong chiếc áo để khâu tiền vào trong đó.
Thương gái xưa, Chúa bước cho mong sâu đời thánh. Nam tôi, người dân tôi, về đâu đi mãi, về phía núi xa thôi.
Kính thưa anh, vợ chồng em và chắc chắn là vong linh của mẹ em nữa xin muôn vàn cảm tạ anh. Không ngờ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi rất xa xưa mà mãi đến nay anh vẫn còn nhớ đến mẹ con em. Riêng em thì gần như đã quên chuyện ấy nếu anh không nhắc lại hôm nay. Giờ em mới nhớ lại, sau khi các anh rời khỏi nhà em, mẹ em khóc mấy ngày. Bà bảo phần thì tội nghiệp các anh, phần thì nghĩ tới số phận oan khiên của gia đình em vào những ngày đảng vừa lên nắm chính quyền. Bà bảo các anh và gia đình chúng em đã phải cùng gánh chung số phận. Chúng em cũng xin báo tin để anh mừng là với số tiền anh cho, chúng em đã đưa được phần mộ của bố em ra một nghĩa địa khác trước khi chính quyền cho san bằng khu nghĩa địa cũ để xây đô thị. Khu nghĩa địa mới dù nằm khá xa thành phố nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Vợ chồng em cũng cải táng phần mộ mẹ em và đứa em gái ở nghĩa lộ đưa về chôn bên cạnh bố em, nghĩa là nghĩa địa, nhưng phải mua với giá rất cao. Nếu không có tiền anh cho, biết đến lúc nào chúng em mới thực hiện được lời ước ao trăn trối của mẹ em. Nghe đất nước đã đổi mới từ lâu, nhưng có lẽ chỉ đổi mới ở dưới những thành phố lớn, chứ cái làng Thượng Sơn của chúng em thì ngày thêm khốn khó. Nay mai, vợ chồng chúng em cũng phải bỏ Thượng Sơn mà về Hà Nội thôi, hoặc chạy thẳng vào Sài Gòn. Có làm tôi làm mọi hay phải sống ngoài đường chắc cũng còn khá hơn. Phân vân mãi, cuối cùng chúng em cũng phải báo đến anh một tin buồn. Thằng bé Khiêm, con em, cũng không còn nữa. Trên chuyến tàu Thống Nhất, ngày 30 Tết hôm ấy, nó bị cướp. Có lẽ bọn cướp biết được cháu giữ số tiền lớn của anh cho, nên đánh để cướp. Nhưng dù bị máu me thương tích đầy người, cháu vẫn hai tay ôm chặt túi tiền, khâu kỹ trong mấy lớp áo trước ngực. Bọn cướp tháo chạy trước khi có công an đường sắt tới. Về nhà cháu tỉnh táo được vài hôm, ăn Tết với chúng em kể lại chuyện bất ngờ gặp anh, được anh yêu thương và gửi cho chúng em một số tiền quá lớn. Chúng em cứ tưởng mình nằm mơ, nhưng xỉ một tuần sau cháu bị sốt nặng rồi hôn mê. Đem vào bệnh viện huyện, bác sĩ bảo cháu chỉ bị cảm cúm, cấp cho mấy viên aspirin và bảo em mua mật ong cho cháu uống sẽ khỏi. Nhưng càng lúc thấy cháu càng tệ hơn, em xin phương tiện chuyển vào bệnh viện tỉnh. Chờ mãi không có, vợ chồng em nóng lòng nên phải thuê xe tư. Ở bệnh viện tỉnh em phải đút lót cháu mới được chụp hình. Bác sĩ cho biết cháu bị chấn thương sọ não. Cháu qua đời vài ngày sau đó. Bây giờ cháu cũng đang nằm bên cạnh ông bà nội và cô út của nó. Chắc cháu nó cũng được ấm lòng nơi chín suối. Chúng em tin là cháu sẽ mãi mãi theo phù hộ cho anh trong những ngày anh xa quê lưu lạc xứ người. Chúng em xin gửi đến anh trọn lòng kính mến và lúc nào cũng cầu nguyện mọi điều tốt đẹp cho anh cùng gia đình. Kính thư, bố mẹ cháu Khiêm, Trần Trọng An. Bức thư tôi nhận được đúng một tháng sau ngày Tết Nguyên Đán. Suốt cả đêm trằn trọc, tôi không biết có đúng là mình đã trả ơn bà hay là lại mang thêm tai họa đến cho dình bà. Thì ra trong cái xã hội đang có nhiều quan lớn và đại gia giàu có, thì cái sinh mạng của những người nghèo khổ, khốn cùng cũng chỉ là cỏ rác thôi. Dường như tôi nghe ai đó nói cuối niềm vui nào cũng có xót xa, sau cuộc trùng phùng nào cũng có mầm mấm của ly tan. Phạm Tín An Ninh, Vương quốc Na Uy. Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe một câu chuyện hơi dài.
Tôi nghe về là tôi thấy cái nhớ lúc mà tôi cải tạo ngoài Bắc cũng vậy, cũng gặp trường hợp y như vậy đó.
Vâng.
Rồi nghe thế mà tôi nói chuyện nhiều người ta bảo hồi xưa lúc người ta cũng bị cải tạo cũng bị ở lại trên nó luôn trên núi. Vâng. Tôi biết mà cái chuyện này đúng là
vâng.
Cảm động lắm. Tôi đọc được cái bài này rất là hay.
Vâng, tình nghĩa. Và anh Thế đâu rồi? Anh Thế còn nghe không vậy?
Dạ, có rồi anh Thế.
Đấy, thì anh kể lại chuyện cho mọi người nghe đi.
Thì anh nghe cái câu chuyện mà anh đọc như vậy thì thật là quá là bùi ngùi và xúc động. Thế nó đi vào cái gọi là cái tim của em rồi.
Vâng.
Thật sự rất là bồi hồi và xúc động, không thể là mà diễn tả được cái tâm trạng của em trong cái thời gian mà em bị cải tạo đó.
Trời ơi, vậy thì quá hay rồi. Hôm nay cái câu chuyện này đánh động những con người giữa anh với lại anh Thế rồi. Đúng là em đọc em cảm động lắm thôi.
Lúc mà anh đọc cái lúc mà khi mà thằng bé nó chết là nghe xúc động, tôi thấy cũng trời, tôi nói tôi cũng thấy cảm động theo đó đó.
Đấy thì em cũng vậy, lúc bây giờ em cũng nghẹn ngào đâu đọc được suốt đâu.
Trải qua rồi mình mới thấm thía luôn.
Đấy, câu chuyện này rất là cảm động và nó cho thấy tới cái tình tự quê hương thật sự là như vậy đó. Chính tình yêu quê hương và tình nghĩa đồng hương là những gì đã khỏa lấp được hết tất cả khác biệt và cách biệt giữa trong nước với hải ngoại, giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ già với thế hệ trẻ, giữa người lớn và em bé, giữa giàu sang với nghèo khổ. Thấy không? Thật sự em tìm thấy ở nơi cái câu chuyện này.
Đoạn đường núi xò, thế giới bỗng xa xôi, như quên thực rồi, đất nước tôi đời đời. Đoạn đường núi xò, ôi khi mất quê hương, chung thân vì mất, đắng nhất trên trần gian. Đoạn đường núi xò, ôi khi mất quê hương.